Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 9 năm 2018. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh này, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong câu chuyện Việt Nam, sau đó là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Nguyễn Trung sẽ ghi nhận về sự giúp đỡ của chính phủ Mỹ trong việc giảm nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác ở Việt Nam.
Một cơ quan của chính phủ Mỹ mới chính thức khởi động giai đoạn 3 của sáng kiến Trí với mục đích giảm nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác tại Việt Nam. Trí hay sức tại trí là một sáng kiến truyền thông xã hội với mục đích giảm thay đổi hành vi sử dụng sừng tê giác để thể hiện đẳng cấp xã hội của các nhóm người sử dụng. Với sự hỗ trợ của chương trình động vật hoang dã châu Á của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, sáng kiến trên được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác ở Việt Nam. Chính phủ Mỹ cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia trên toàn thế giới nhằm chống lại tội phạm động vật hoang dã và chấm dứt tiêu thụ các sản phẩm bất hợp pháp từ động vật hoang dã. Ông Craig Hart, quyền giám đốc USAID tại Việt Nam, phát biểu cuối tháng trước. Theo USAID, nhu cầu sử dụng sừng tê giác tại các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, là nguyên nhân gia tăng tình trạng săn bắn trái phép tê giác tại châu Phi và đẩy nhiều phân loài tê giác đến nguy cơ tuyệt chủng. Cơ quan này đánh giá rằng chính phủ Việt Nam đã có những bước tiến dài trong nỗ lực ngăn chặn tội phạm động vật hoang dã, trong đó phải kể đến việc ban hành bộ luật hình sự mới với các quy định tăng nặng mức hình phạt đối với các hành vi sở hữu và buôn bán các loài động vật hoang dã và các sản phẩm từ chúng. Tuy nhiên, theo USAID, Việt Nam vẫn đang được xem là thị trường nóng trong việc trung chuyển và tiêu thụ sừng tê giác, mà nhiều người Việt vẫn coi là có công cụ chữa bách bệnh, kể cả ung thư. Trong khi đó, nhiều chuyên gia quốc tế bấy lâu nay khẳng định rằng sừng tê giác không phải thần dược, mà nó chỉ có thành phần giống như móng tay người, nên không có các công dụng kỳ diệu như được quảng bá. Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, báo chí trong nước thời gian qua vẫn đăng tải nhiều bài viết về việc buôn lậu sừng tê giác. Có thể thấy các bài viết về những hàng tít như sừng tê giác 100 triệu đồng một lạng, nanh hổ nhiều như nấm, hàng cấm đại gia thích vẫn có, hay phạt tù cựu cán bộ hải quan thành phố Hà Nội rút ruột ngà voi và sừng tê giác bán lấy tiền cá độ bóng đá. Bà Sarah Ferguson, trưởng đại diện tổ chức giám sát buôn bán động thực vật hoang dã Traffic tại Việt Nam nói rằng, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và tìm kiếm những giải pháp truyền thông thay đổi hành vi sáng tạo hơn để tiếp tục giảm thiểu nhu cầu sử dụng động vật hoang dã tại Việt Nam. Chương trình Động vật hoang dã châu Á của USAID hỗ trợ các giải pháp phòng chống tội phạm buôn bán động vật hoang dã xuyên biên giới với mục tiêu giảm nhu cầu sử dụng các bộ phận và sản phẩm từ động vật hoang dã, tăng cường năng lực thực thi pháp luật, nâng cao kiến thức luật pháp và các nghiên cứu về luật, cũng như đẩy mạnh hợp tác khu vực nhằm giảm bớt tội phạm buôn bán động vật hoang dã tại Đông Nam Á, cụ thể là tại các quốc gia Campuchia, Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Hồi tháng 5, USAID và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã khởi động dự án phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động thực vật hoang dã với ngân sách gần 10 triệu đô la. Dự án phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động thực vật hoang dã do USAID tài trợ không chỉ là cam kết giữa chính phủ hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ, mà nó còn kết nối với nỗ lực của các tổ chức khác trong và ngoài Việt Nam có tham gia phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động thực vật hoang dã. Chỉ bằng cách phối hợp cùng nhau, chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề toàn cầu này, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Kristen Brink phát biểu. Theo USAID, dự án hỗ trợ chính phủ Việt Nam phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động thực vật hoang dã thông qua 3 mục tiêu tích hợp và bổ trợ lẫn nhau: kiện toàn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tội phạm về các loài động thực vật hoang dã, tăng cường thực thi pháp luật truy tố tội phạm về các loài động thực vật hoang dã và giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm bất hợp pháp từ động thực vật hoang dã. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, dự án tập trung vào các loài tê giác, voi và tê tê và các khu vực địa lý trọng điểm bao gồm các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, cũng như tại các điểm nóng về buôn bán trái pháp luật các loài động thực vật hoang dã như vùng biên giới, hải cảng và sân bay.
Tiếng Việt cũ, phương pháp mới là một bộ sách viết bằng ba thứ tiếng Việt Anh Pháp của tác giả Nguyễn Ngọc Yến, đã ra mắt cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia tại Mason District Governmental Center, thành phố Annandale, Bắc Virginia. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả tìm hiểu thêm ý kiến của một số thầy cô giáo dạy tiếng Việt về phương pháp này.
Bà Nguyễn Ngọc Yến năm nay 83 tuổi, đến Mỹ vào năm 1984. Ngoài việc lo cho con cháu, bà còn theo học đại học. Và kết quả, bà đậu 2 bằng Master, 1 bằng về văn chương Pháp và 1 về giáo dục. Đến năm 1998, bà được Bộ Ngoại giao Mỹ nhận và dạy tiếng Việt cho các giới chức Mỹ sắp được bổ nhiệm phục vụ tại Tòa đại sứ hay các tòa lãnh sự Mỹ ở Việt Nam. Bà Yến giải thích lý do tại sao bà soạn bộ sách tiếng Việt này.
Vì những người Mỹ đó nói ngọng quá và thấy có vẻ là thấy là tiếng Việt khó, cho nên tôi cố tìm cách để cho họ có thể họ dạy học một cách dễ dàng, cũng như hồi xưa tôi dạy tiếng Pháp bên Việt Nam cũng vậy. Tôi tìm cách để cho những người học thấy được những chỗ dễ dàng để mà học cho dễ đó, để tiếp thu nhanh chóng đó. Thì bên này tiếng Việt càng dễ hơn cho tôi cố kiếm cách để cho họ tiếp thu được nhanh. Mò giết từ năm 1998 rồi 99, nhưng mà đến năm 2000 là tôi có thể tôi nắm vững tất cả những cái gì học viên kém cỏi nhất đó, thì là tôi đo được hết rồi. Năm 2000 tôi bắt đầu tôi viết cuốn sách, nhưng mà viết là để viết làm bản thảo thôi.
Bà Yến sau đó mang phương pháp mới của bà đến các trường dạy tiếng Việt trong vùng, nhưng không ai áp dụng. Bà Yến nói.
Nhưng mà tôi đề nghị dạy cái phương pháp của tôi không ai muốn hết, hoàn toàn ai cũng thủ cựu hết. Thành ra tôi chỉ biết lo tôi dạy, những ai cần thì tôi dạy thôi.
Tuy nhiên vẫn có một số thầy cô giáo áp dụng phương pháp giảng dạy mới của bà Yến. Bà Lý Kim Hà, cựu nhân viên Sở Xã hội quận Phe Phát, đã áp dụng phương pháp của bà Yến, giải thích về phương pháp này.
Tại vì ngày xưa khi mình học theo cái lối cũ, tức là mình phải đọc dạng A, B, C, D, nói theo tiếng Việt bây giờ là A, B, C gì đó. Còn cái phương pháp của cô Yến là có một cái bắt buộc phải học là cái gì? Giống như A, 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 E, 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 I, 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 vân vân. Cái đó phải học thuộc lòng. Ví dụ như chữ tua thì không có đọc tờ u gì mà đọc liền tu. Tu cái bắt đầu cái chữ A đó đó là mình không có làm nó thành một cái âm chấm mà nó thành là cũng gần như là sai lên vậy. Tua, tua là nó ra liền. Thành ra đối với những học trò giống như những người Mỹ khi nó học nó rất là hân hoan. Vì sao? Vì nó học nó nói, nó đọc được liền, nó nói được liền.
Cô Hà, một giáo viên tiếng Việt khác áp dụng thành công phương pháp của bà Yến để dạy cho người Mỹ và người Nhật học tiếng Việt, nói rõ thêm.
Cái đặc biệt của cái phương pháp của cô Yến á, nó có cái tên là phương pháp đánh vần bằng cách nhóm âm. Thì mình gọi tắt là phương pháp nhóm âm, tức là cái điều quan trọng đầu tiên, căn bản, rất căn bản là nó khác với những cái quan niệm trước đây trong cái việc dạy tiếng Việt. Là mọi người, chúng ta thường hay quan niệm rằng tiếng Việt là tiếng đơn âm tiết, monosyllable. Thì thực ra khi quan niệm như vậy, nó làm cho cái việc dạy đánh vần nó rất khó khăn và nó khó nhớ. Còn nếu mà mình quan niệm tiếng Việt là tiếng đa âm tiết, giống như tiếng Anh, tiếng Pháp, thì mình sẽ thấy là nó dễ hơn. Thì khi mình nghĩ nó là đa âm tiết thì mình tách nó ra một cái chữ, rồi sau đó mình nhóm lại theo những cái âm khác nhau.
Cô Hà đưa ra ví dụ.
Rồi ví dụ như chữ Việt, thì trước khi mà học rap thì họ sẽ được học về 6 dấu giọng, gọi là dấu giọng tên là sắc huyền hỏi ngã nặng. Cái dấu giọng này rất quan trọng, đặc biệt là đối với người học tiếng Việt như là một ngôn ngữ thứ nhì, gọi là VSL anh. Dạ. Tại vì cái kinh nghiệm dạy của Hà thấy là khi Hà dạy cho người nước ngoài, có những người nói rất là thông thạo, nhưng mà khi viết đó, thì họ viết không có dấu. Khi yêu cầu họ bỏ dấu thì họ vò đầu bứt tai, họ nói bỏ dấu khó quá.
Bà Yến cho biết là vào ngày 5 tháng 8 năm 2007, Đại học Xã hội và Nhân văn Sài Gòn có tổ chức một cuộc hội thảo khoa học quốc tế tại Phan Rang. với sự tham gia của những người dạy tiếng Việt ở hải ngoại để bàn về chuyện dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ. Tại Việt Nam, bà gặp rất nhiều người về Việt Nam họp, thuyết trình về các phương pháp của họ. Bà nhận xét về những phương pháp này.
Nhưng mà thật ra không có ai mà có cái phương pháp dạy nhanh như tôi hết. Chỉ có cách dạy như thế nào, cách này thôi. Thì tất cả những người ở bên Việt Nam đó, họ rất quý và họ nể lắm. Họ thấy rằng là chúng mình hơn họ nhiều.
Anh Hoàng Vi Kha, một thầy giáo tại trường Việt ngữ Thăng Long ở thành phố Falls Church, Bắc Virginia, có nhận xét.
Nhưng mà nói chung là cái cách của cô đưa vào nó cũng như là một trong những cái phương pháp rất là hữu ích cho những cái người lớn tuổi và những cái người không phải là người Việt Nam như là người Mỹ. Họ có thể học và đọc rất là nhanh, rất là dễ.
Tuy nhiên, theo anh Kha, việc đánh giá phương pháp này còn phải có thời gian.
Đồng ý theo cách đó hay không thì cái đó nó sẽ còn một cái sự bàn cãi giữa những người trong ngành. Và cái kết quả mà của chị Trinh cũng như là của trường Việt ngữ Thăng Long còn đang là làm cái pilot đó, thì thấy so far thì nó rất là good. Nhưng mà phải chờ cho nó đứng rồi xong rồi khi đó thì mới có thể tháng 7, tháng 8 này mới có một cái ngày đó chứ là tất cả mọi người sẽ ngồi xuống và góp ý và đưa ra những cái nhận xét.
Bà Yến cho biết trong tương lai bà viết thêm nữa để bổ túc cho bộ sách hiện nay.
Có lẽ là tôi sẽ viết nhiều cuốn sách về đàm thoại, những mẩu chuyện, những câu chuyện thường ngày chúng ta nói đó, thì tôi sẽ viết rất nhiều để cho các em đã biết đọc rồi thì cứ theo đó học mấy cái đó để mà nói chuyện.
Bà Yến quyết định số tiền khoảng 2.300 đô la thu được trong việc bán sách sẽ được dùng để làm một quỹ tiếng Việt nhằm giảng dạy tiếng Việt cho thế hệ thứ hai, thứ ba, người Việt hải ngoại. Người Việt tại hải ngoại lúc nào cũng mong muốn cho con cháu không quên tiếng mẹ đẻ, nên ở nơi nào có người Việt là ở đó có các trường Việt ngữ. Vào ngày lễ mẹ 14 tháng 5 vừa qua, tại thủ đô người Việt tị nạn ở California, giáo sư Trần Ngọc Ninh, nguyên tổng trưởng giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa, cũng đã ra mắt 3 cuốn sách dạy đọc, dạy viết tiếng Việt, ngữ vựng tiếng Việt đầu tiên cho tuổi 5 năm, 15 năm, và ngữ pháp Việt Nam tại Viện Việt Học Westminster. Ngoài ra, nữ hướng đạo sinh Phạm Mê Linh cũng đã phát hành CD dạy các em học tiếng Việt có tên là Học tiếng Việt qua bài hát. Học giả Phạm Quỳnh từng nói, ruộng kiều còn, tiếng ta còn, nước ta còn. Và người Việt ở hải ngoại đã theo phương châm này để nỗ lực dạy tiếng Việt cho các em.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 328. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta làm vài bài tập và học ôn tiếp về sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ, gọi là agreement between subject and verb, nghĩa là tùy chủ từ mà dùng động từ ở số ít hay số nhiều. Bây giờ chúng ta hãy ôn lại và làm bài tập. Review and exercises. Hãy nghe và chọn hình thức đúng trong ngoặc đơn. The executive committee haven't or hasn't reached an agreement with the union. Tôi đọc lại. The executive committee haven't hay là hasn't reached an agreement with the union. Ủy ban quản trị chưa đạt được thỏa thuận với công đoàn. Quý vị có trả lời là haven't. the executive committee haven't reached an agreement with the union. Câu số 2. Finally, the executive committee has or have unanimously agreed to raise 5% of the salary of all employees. Rốt cuộc, ban quản trị đã đồng ý tăng lương cho toàn thể nhân viên lên 5%. Trả lời. Has agreed. Chữ committee là một trong những collective nouns. Đó là danh từ tập hợp. Nó coi như ở số nhiều nếu là những phần tử hay là những thành viên của đơn vị đó. Và động từ theo sau bởi số nhiều. Và coi là số ít nếu coi như là một đơn vị và có tính cách như là đồng ý, thống nhất. Cũng tương tự có câu The class is or are having an argument as whom they should elect as a president. Your correct answer is are. The class are having an argument as to whom they should elect as a president. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Trong một cuộc họp hàng tỉnh, ai cũng được tự do phát biểu ý kiến của mình. In a town hall meeting, everyone is welcome to express his or her ideas. Giải thích sau. Everyone, everybody, động từ ở số ít. Có ai bỏ quên cái mũ ở trên kệ? Quý vị có trả lời là somebody has left his hat on the counter. Câu khác, bất cứ ai muốn theo đuổi việc học, lên đại học, cũng phải thi đỗ kỳ thi tuyển nhận vào học. Quý vị có trả lời là anyone who wants to pursue higher education has to pass entrance exams. Anyone, so anyone, the verb that follows should be in singular. Câu tiếp theo, hãy nói một tiếng Anh. Trong hai câu trả lời, không có câu nào đúng cả. Quý vị có trả lời là neither of the two answers is correct. Câu khác, môn kinh tế và môn toán là hai môn khó. Quý vị có trả lời là economics and mathematics are two difficult subjects. Chỉ môn học thì dù tận cùng bằng S, nhưng động từ ở số ít. Economics is a difficult subject for me. Nhưng nếu economics dùng theo nghĩa tình trạng tài chính, quyết định sự thành công của một dự án, thì economics coi như ở số nhiều. Thí dụ, the economics of building new subway lines are being studied. Vấn đề tài chính liên quan đến việc xây cất đường xe điện ngầm đang được nghiên cứu. Tiếp theo, hãy nói mình tiếng Anh. Cái kéo này lờn quá. Cái kéo này cùn quá. Quý vị có trả lời là this pair of scissors is dull. This pair of scissors is dull. Scissors, pants, trousers, jeans, they are usually considered plural, but if they are followed by a pair of, use the singular verb. Thí dụ, my favorite pair of jeans is still in the laundry. Chiếc quần bò mà tôi ưa thích vẫn còn ở trong tiệm giặt ủi. Chúng ta sang phần thứ hai, agreement between subject and verb continued. Tiếp theo bài 327. Nếu có hai chủ từ nối với nhau bởi either và or, thì động từ hợp với chủ từ gần nhất. Thí dụ, either my father or my brothers are going to sell the house. Either my father or my brothers are going to sell the house. Hoặc cha tôi hay anh tôi sẽ bán căn nhà. Are hợp với chủ từ gần hơn là brothers ở số nhiều. Nhưng hãy nghe câu. Is either my father or my brothers responsible? Cha tôi hay các anh tôi ai chịu trách nhiệm? Is hợp với chủ từ father ở số ít, ở gần hơn. Để ý, Are either my brothers or my father responsible? Anh tôi hay cha tôi, ai chịu trách nhiệm? Thì trong trường hợp này, are hợp với chủ từ gần hơn là my brothers ở số nhiều. Cũng tương tự, either the actors or the director is at fault. Hoặc những kịch sĩ hay nhà đạo diễn phạm lỗi. Is hợp với chủ từ gần hơn là director ở số ít. Either the director or the actor are at fault. Hoặc nhà đạo diễn hay kịch sĩ phạm lỗi. Are hợp với chủ từ gần hơn là actors ở số nhiều. Either my father or my brothers are going to sell the house. Is either my father or my brothers responsible? Are either my brothers or my father responsible? Either the actors or the director is at fault. Either the director or the actors are at fault. Để ý đến hai câu sau đây, tuy đúng văn phạm nhưng đọc không xuôi. Either he or I am responsible. Có hai subject là he và I. Chủ từ I gần hơn cho nên động từ hợp với I là am. Hoặc anh ta hay tôi là người chịu trách nhiệm. Either you or I am responsible. Hai câu đó đúng văn phạm, but they sound awkward. Muốn cho để đọc cho xuôi và vẫn đúng văn phạm, ta có thể viết lại, rewritten as, either he is responsible or I am. Hay là, either you are responsible or I am. Câu đó xuôi hơn. Rewritten sentences sound better. Để nghe lại, chưa sửa. Either he or I am responsible. Either you or I am responsible. Rewritten and sounds better. Either he is responsible or I am. Either you are responsible or I am. Chúng ta sang một phần gọi là những danh từ số ít hay số nhiều, irregular plurals of nouns. Pants ở số nhiều. My pants were torn. Quần tây của tôi bị rách. Nhưng nhớ là my favorite pair of jeans is still in the laundry. Jeans is always written with an S. Consider plural. But if it is preceded by a pair of, it is a singular. Tóm tắt lại, pants, jeans, trousers thường dùng ở số nhiều. Nhưng nếu bắt đầu bằng a pair of thì động từ dùng ở số ít. Nhớ là jeans luôn luôn viết có S dù chỉ có một cái quần. Tiếp theo là danh từ tuy tận cùng bởi S nhưng coi như ở số ít. Sau news động từ ở số ít. Bệnh sởi measles tuy tận cùng bằng S nhưng ở số ít. Một số môn học tuy tận cùng bằng S nhưng coi như ở số ít như mathematics. Môn toán học, ethics, đạo đức học, statistics, thống kê học, economics, kinh tế học, politics, chính trị học, athletics, các môn thể thao, các môn điền kinh. No news is a good news. Không có tin gì, coi như là điều tốt. The news from the front is bad. Tin tức từ mặt trận thì xấu. Measles is a dangerous disease for children. Bệnh sởi là bệnh rất nguy hiểm cho trẻ em. Thesis, số nhiều là thesis. Đánh vần spell thesis singular, T-H-E-S-I-S. Số nhiều, T-H-E-S-E-S. Analysis, A-N-A-L-Y-S-I-S. Bài phân tích, số nhiều, analysis. Cactus, C-A-C-T-U-S. Cây xương rồng, số nhiều, cacti. C-A-C-T-I. Một số danh từ gốc tiếng Latin hay Hy Lạp không tận cùng bằng S, nhưng coi như số nhiều và cần plural verb. Data. The data amazed everyone. Data số nhiều. Dữ kiện làm mọi người ngạc nhiên. Media số nhiều. The mass media have publicized the facts. Truyền thông đại chúng đã quảng bá sự kiện. Media là số nhiều của medium, số ít. Tương tự, số nhiều của danh từ số nhiều bacilli, số ít bacillus. Số nhiều alumni, số ít alumnus. Alumna, số nhiều alumni. Phenomenon, số ít, số nhiều phenomena. Xin lặp lại. Alumnus, alumni. Alumna, alumni. Phenomenon, phenomena. Bacillus, bacilli. Nucleus, nuclei. Để ý những câu. Thí dụ, the list of items is on the table. Danh sách các món đồ ở trên bàn. The list is the subject and the verb is is. His assets were wiped out in the recession. The average worker's earnings have gone down lately. Tiền kiếm được trung bình của công nhân mới đây đã giảm đi. Earnings is considered plural. Neither of the articles he wrote was accepted. Hai bài anh ta viết đều bị từ chối. Singular verb, neither of. Some of the milk was spilled on the floor. Một ít sữa bị đổ trên sàn nhà. But some of the graduates were looking for jobs. Một số sinh viên tốt nghiệp đang kiếm việc làm. Vậy some of, nếu theo sau bởi động từ ở số ít hay số nhiều tùy trường hợp. Theo sau bởi non-count noun hay là count noun. Tương tự, a large percentage of hay là two-thirds of, 40% of, để theo sau tùy số ít hay số nhiều. Thí dụ, 40% of the population is without medical insurance. Population, tiếng dùng chung, động từ ở số ít. Thế nhưng, 40% of the students carry some form of medical insurance. 40% sinh viên có bảo hiểm sức khỏe. Quý vị nghe lại hai câu. 40% of the population is without medical insurance. Singular verb. 40% of the students carry some form of medical insurance. The verb is in plural. Carry. Những động từ khi nói về kết quả của tính cộng trừ nhân chia ở số ít. 2 and 2 is 4. 2 cộng 2 là 4. 4 times 4 divided by 2 is 8. 4 lần 4 chia 2 là 8. Chủ từ, nếu nối bằng and thì động từ ở số nhiều. Mathematics and science are my best subjects. Toán và khoa học là hai môn tôi khá nhất. Tuy nhiên, bacon and eggs is a typical American breakfast. Thịt ba chỉ chiên với trứng là món ăn sáng tiêu biểu ở Hoa Kỳ. Thịt ba chỉ chiên với trứng coi như một món, cho nên động từ ở số ít. 15 days is a long time to wait for the results of the exams, but we can't do anything about it. Chờ 15 ngày mới có kết quả thi, thật là lâu, nhưng đành chịu vậy, không có cách nào khác. Quý vị vừa học xong bài 328 về sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ trong câu văn viết. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.